Bài 214 là ví dụ. Đây là Ngài nói một bài kệ, cũng là nói lên những cái chỗ sống của trong nhà thiền đó. Ngài sư nói: con kêu mẹ mổ, con biết mẹ võ, con mẹ đều quên, ứng duyên chẳng lầm, cùng đạo sướng hòa, quyền diệu riêng bước. Đây là một bài kệ cũng như là tóm tắt cái yếu chỉ đó. Con kêu mẹ mẫu, bởi vì đối với trong gọi là tông quy ngưỡng thì thầy trò phải luôn luôn là phải khéo tương ứng với nhau. Ở đây cũng giống như là gà mẹ với là gà con. Gà mẹ biết là đúng lúc cái con gà con ở trong trứng đó nó kêu. Gà mẹ đối với nó ấp gà con á thì ấp trứng đó thì biết vừa đúng lúc cái con gà con mà ở trong cái trứng đó nó kêu thì mổ liền, thì mổ ngay. Cũng như người ông thầy học trò á, biết ông trò học trò đó đến cái câu hỏi đó đúng lúc như thế nào đó thì ông thầy ông gợi ngay đó thì thầy trò tương ứng liền, thì khéo kết hợp liền. Cho nên cũng giống như là câu chuyện mà Ngài Ngưỡng Sơn với Ngài Quy Sơn mà trước rồi đó. Quy Sơn á thì bảo rằng từ sáng tới giờ là chỉ nghe tiếng ông không thấy hình ông hiền hình thôi. Thì Ngài Quy Sơn, Ngài Ngưỡng Sơn, Ngài rung cái trà thì Ngài Quy Sơn im lặng. Là hai bên nó thầy trò nó tương ứng với nhau, nó khế hợp với nhau, thông cảm với nhau. Thì đây cũng vậy đó. Gà mẹ biết gà con đúng lúc kêu thì đừng mổ ngay để trứng nứt cho gà con nó nhảy ra. Nó phải biết đúng lúc như vậy đó. Cho nên ông thầy là phải có mắt phải là thật là tinh tế, biết ông học trò đó, thấy không? Cái trình độ, cái công phu nó tới đâu, nó chín mùi tới đâu rồi thì nghĩa là khiêu ngay, gợi ngay để cho nó nở nó nhảy ra. Chứ còn khiêu mà không đúng chỗ á thì nhiều khi nó cần bệnh thêm nữa. Phải không? Khiêu mà không đúng chỗ nó còn bệnh thêm nữa chứ còn không phải là đơn giản. Thì như vậy đó là cái bước đầu là khiêu đúng nào. Cho nên thầy trò phải là nó tương ứng với nhau, nó cảm thông, khích khao với nhau. Cũng như là ông thầy giơ Phật tử lên thì học trò phải sao? Khi ông thầy giơ Phật tử lên học trò phải sao? Ông thầy giơ Phật tử thì người trò phải gật đầu liền đó, thì nó mới khớp liền, nghĩa là khích khao, không có chỗ chen hở, phải không? Đây là giơ Phật tử thì đây gật đầu liền đó, thì ăn khớp nhau liền đó. Thì như vậy ngay đó nghĩa là không để cho một cái niệm thứ hai nó chen vào đó. Và như vậy cho nên đó gọi là con kêu mẹ mẫu, nhưng mà con biết mẹ võ, tức là biết đó là con á, là cái tánh biết đó, cái biết đó là thuộc về con, còn cái võ đó là thuộc về mẹ, cái võ gà đó, võ trứng đó là thuộc về của mẹ sanh. Cho nên ở đây trò phải nhảy ra khỏi cái võ của ông thầy, cũng như con gà con đó phải nhảy ra khỏi cái võ của cái trứng đó. Chứ còn nữa là gà mẹ mổ rồi á, kêu quát quát đó mà cứ nằm ở trong cái vỏ trứng nó hoài thì sao? Không có đi đâu được hết. Cho nên trò phải nhảy ra khỏi cái vỏ con thầy đó rồi tự kêu lên, không? Tự hiện hữu giữa thế gian này. Cái thoát ra khỏi cái vòng con thầy. Rồi tiến thêm một bước nữa là sao? Con mẹ đều quên, ứng duyên chẳng làm. Nghĩa là đối duyên xúc cảnh luôn luôn nó vẫn thường hiện tiền đó, nghĩa là không có lệ thuộc nơi ông thầy, cũng không kẹt nơi cái chỗ ngộ nữa, nghĩa là được khai ngộ rồi nhưng mà phải vượt qua cái chỗ ngộ đó, luôn luôn ứng duyên đối cảnh mà nó vẫn sáng ngời đó, không có thiếu, không có vắng, chứ không phải bám vào cái chỗ ngộ đó hoài. Ngộ rồi cứ nhớ chỗ ngộ đó hoài. Ngộ đó là ví dụ như mình được ngộ, nhưng mà ngộ đó là ngộ đó nó qua rồi, ở trong thất nhập thất 49 ngày, ngộ đó ra đây thì cái chuyện đó là thuộc về trong 49 ngày rồi. Bây giờ hiện tại đây là sao đây nè, sống hàng ngày đây sao đây nè, chứ còn cứ nhớ cái ngộ đó hoài thì có gì không? Nhớ cái chỗ mà ở trong thất 49 ngày đó hoài sao? Cho nên ở đây là coi như phải nhảy qua để mà luôn luôn đối trước duyên xúc cảnh, cho nên đây gọi là ứng duyên đó, ứng duyên mà chẳng làm, luôn luôn nó vẫn hiện hữu đó, vẫn hiện tiền không mất đó. Rồi cuối cùng á mới là cùng đạo sướng hòa, quyền diệu riêng bước. Nghĩa là cuối cùng thì quên hết mọi cái công phu, làm cái gì cũng là hợp đạo hết. Nghĩa là làm ra ứng dụng cái gì luôn luôn là khế hợp với đạo, không còn nương tựa một cái gì hết, cho nên gọi là quyền diệu riêng bước, cùng đạo sướng hòa. Tự mình có một chỗ sống chân thật thì còn không mắc kẹt gì nữa hết. Thì như vậy mình mới thấy nhiều khi mình hiểu hoặc là tưởng đâu là mình đã ngộ đạo ngộ sâu rồi đó, nhưng mà lâu lâu kiểm lại nhiều khi mình cũng còn có chỗ kẹt. Chưa phải thật là đã là coi như là tọt, cho nên là lâu lâu còn phải nghe lại, nhắc lại để mà kiểm lại những cái chỗ mà mình chưa đến, chứ còn tự mãn thì nhiều khi dễ mắc kẹt.